vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng xin được chào mừng quý vị thính giả. Chúng ta đang quay trở lại với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của SBS Radio phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay thì có lẽ rằng cái cụm từ mất ngủ là một trong những cái cụm từ hết sức là quen thuộc mà chúng ta thường hay nghe những người xung quanh của mình than phiền. Bởi vì rất là nhiều những áp lực trong cuộc sống bận rộn, rồi gia đình, rồi sự nghiệp, rồi các cái công tác xã hội như vậy nữa. Vậy cái việc mất ngủ này nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta như thế nào? Thì ngày hôm nay mời quý vị hãy cùng đến cuộc trò chuyện ngay sau đây với bác sĩ Eric Hương Trần làm việc tại Sydney. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Eric ạ.
Xin chào Kim Phụng và xin kính chào quý thính giả của chương trình SBS. Xin cảm ơn Kim Phụng và đài SBS cho mình cơ hội đến đây để mình tiếp tục chia sẻ những cái thông tin bổ ích về sức khỏe cho quý đồng hương.
Dạ, thưa bác sĩ Eric, nói về chủ đề mất ngủ thì trước tiên chắc sẽ nhờ bác sĩ Eric chia sẻ là tác hại cũng như là cái lợi ích của giấc ngủ nó như thế nào ạ?
Trong cuộc đời của con người á, có thể từ lúc con người có mặt trên trái đất này, thì cái hoạt động của chúng ta là gắn liền với cái chu kỳ ngày và đêm. Vì mọi sự vật và hiện tượng ở trên trái đất này á, đều vận hành theo cái chu kỳ ngày và đêm. Giống như một ngày thì có 24 tiếng, 12 giờ ban ngày, 12 giờ ban đêm. Tổ tiên của chúng ta thì lúc nào cũng ngày làm việc, đêm ngủ. Cho nên cái đồng hồ sinh học á, đã được lập trình như vậy mấy triệu năm nay rồi. Cho nên buổi tối là chúng ta nên ngủ. Có thể quý vị cũng đã biết lợi ích của giấc ngủ rồi. Một giấc ngủ ngon á, giúp cho chúng ta cảm thấy giống như sảng khoái. Sau một đêm ngủ ngon á, chúng ta rất là tỉnh táo, rất là tươi tắn. Rồi chỉ cần mà chúng ta thiếu ngủ vài đêm thôi là chúng ta cảm thấy là cái bình năng lượng bị cạn kiệt. Rồi chúng ta cảm thấy là cái khả năng tập trung, khả năng học tập, làm việc, lao động sản xuất này nọ cũng bị giảm xuống luôn. Giấc ngủ ngon giúp cho cơ thể nghỉ ngơi. Giấc ngủ có một cái tác dụng giống như là bảo trì. Khi ngủ thì những cái sự tổn thương trong lúc thức được sửa chữa để cho cơ thể có cơ hội hồi phục. Rồi Kim Phụng biết không, ở trẻ em thường thường là giấc ngủ kích thích cái sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Bởi vì khi trẻ em ngủ, cái cơ thể, cái tuyến yên, đặc biệt là tuyến yên sản tiết ra growth hormone, tạm dịch tiếng Việt là nội tiết tố tăng trưởng, giúp trẻ em cao lên. Cho nên thường thường khi tôi gặp trẻ em ở trong phòng khám, tôi hỏi mấy em là mấy giờ mấy em đi ngủ. Nếu mấy em thức khuya quá là mấy em muốn cao thêm thì mấy em phải ngủ sớm hơn, ngủ nhiều hơn. Đừng có để bị thiếu ngủ. Rồi tôi nói với mấy em là sau 11 giờ khuya đó, chỉ có hai hoạt động là các em nên làm. Một là ngủ, hai là thiền. Ngoài hai hoạt động này ra đó, là tất cả những hoạt động khác đều có hại cho sức khỏe. Khi mình nói tới lợi ích của giấc ngủ, thì cái điều đó cũng đồng nghĩa với cái việc mà mình đề cập, mình mô tả tới những cái tác hại của giấc ngủ. Là khi mình bị thiếu ngủ, mình lâu dài, mình có thể bị nhức đầu, có thể mình bị tăng cái nguy cơ tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Khi mình thiếu ngủ lâu ngày, mình có thể tăng cái nguy cơ của những cái bệnh lý về thân, bị tiểu đường, bị béo phì, bệnh tim mạch, bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Thiếu ngủ lâu dài cũng có thể làm tăng cái nguy cơ của những cái bệnh lý tâm thần, giống như là trầm cảm và lo âu và những cái rối loạn cảm xúc khác. Cho nên giấc ngủ cực kỳ quan trọng.
Cuộc sống của chúng ta hiện nay rất là bận rộn với nhiều những cái hoạt động khác nhau. Vậy thì cái số lượng người mà bị mất ngủ cũng như là cái tỷ lệ những người mà bị mất ngủ hiện nay có những cái con số thống kê như thế nào, bác sĩ Eric có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được hay không ạ?
Thật ra ở trong dân số, sách vở mô tả là có khoảng 30% dân số người lớn bị thiếu ngủ. Cái con số này chỉ là một con số tổng quát, con số sự thật có thể cao hơn nhiều. Bởi vì có nhiều người mất ngủ mà họ đâu có đi gặp bác sĩ gia đình. Giống như họ tự chữa trị, họ tự điều trị, họ tự tới tiệm thuốc Tây để họ mua những cái dược thảo, những cái loại thuốc điều trị mất ngủ mà không cần toa của bác sĩ á. Tại vì mình là thầy thuốc gia đình đó, cho nên mấy năm gần đây mình cũng gặp rất nhiều trẻ em bị mất ngủ. Mà bác sĩ nhi khoa kê toa cho mấy em melatonin là một cái thuốc dùng để giúp em bé ngủ ngon đó. Em bé nhỏ nhất á, mà mình gặp mà bị mất ngủ là 3 tuổi đó, Kim Phụng.
Dạ.
Tuy nhiên mình cũng không có một cái số liệu chính xác có cái chứng mất ngủ ở trẻ em. Thì nói chung là ở dân số người lớn á, là tỷ lệ là khoảng 30, ít nhất là 30% dân số đó. Một người được xem là bị mất ngủ á, khi họ có những cái triệu chứng sau đây. Số 1 á, là họ khó đi vào giấc ngủ, tức là khó chìm vào, khó rơi vào giấc ngủ. Có thể là họ trằn trọc băn khoăn, họ có thể mất trên 30 phút mới có thể đi vào giấc ngủ. Rồi cái triệu chứng thứ hai của mất ngủ á, là họ thức giấc thường xuyên, có thể là nếu nói một cách cụ thể á, là trên 3 lần trong một đêm. Và sau khi thức giấc á, thì họ khó quay trở lại giấc ngủ. Mà thức giấc thường xuyên á, cũng có thể là có nhiều người nói là khó duy trì giấc ngủ. Rồi cái triệu chứng kế tiếp là họ có thể thức dậy sớm, cho nên tổng cái thời gian ngủ của họ bị mất đi nhiều lắm, có thể là dưới 6 tiếng, hoặc là giấc ngủ của họ không sâu. Rồi nói về mất ngủ thì có thể mình chia cái khoảng thời gian mà bị mất ngủ, mình có thể gọi là mất ngủ thoáng qua, tiếng Anh là transient insomnia. Mất ngủ thoáng qua là cơn mất ngủ nó kéo dài dưới 1 tuần. Mà thường thường là do những cái yếu tố môi trường, do cái cuộc sống căng thẳng mà tạo ra. Rồi có mất ngủ cấp tính nữa. Mất ngủ cấp tính là dưới 1 tháng. Rồi mất ngủ mãn tính là kéo dài hơn 1 tháng. Rồi nói về nguyên nhân đó, thì mình có thể chia thành mất ngủ nguyên phát và mất ngủ thứ phát. Mất ngủ nguyên phát là primary insomnia, tức là không rõ nguyên nhân đó. Còn mất ngủ thứ phát tiếng Anh là secondary insomnia, thì thường thường là do một cái bệnh lý nào đó gây ra. Nói tới nguyên nhân thì mình có thể nói tới những cái yếu tố góp phần, những yếu tố rủi ro là những yếu tố nguy cơ. Đầu tiên mà mình thường đề cập đến là yếu tố di truyền, yếu tố gia đình. Tức là trong gia đình mà có cha mẹ, ông bà, anh chị em dễ bị mất ngủ thì mình cũng dễ bị nữa. Rồi yếu tố tuổi tác. Yếu tố tuổi tác thì cái người càng lớn tuổi thì cái nhu cầu ngủ giảm đi, dễ bị mắc cái chứng mất ngủ nữa. Nói là yếu tố tuổi tác thôi, chứ thật ra bây giờ muốn bị trẻ bây giờ có rất nhiều người bị mất ngủ. Thì khi 18, 19 tuổi mình là thầy thuốc gia đình mình gặp hoài họ tới họ than phiền, họ xin với người bệnh do tối hôm qua ngủ không được cho nên hôm nay không có đi làm được, hoặc là hôm nay không có đi học được. Rồi yếu tố giới tính. Yếu tố giới tính thì nữ có thể bị nhiều hơn nam chút xíu thôi Đặc biệt là những cái phụ nữ sau khi mãn kinh đó. Yếu tố môi trường có nghĩa là giống như cái nơi cư ngụ của mình có nhiều tiếng ồn, có nhiều âm thanh, có nhiều ánh sáng, rồi nhiệt độ không thích hợp làm cho mình bị khó ngủ. Tôi còn nhớ là có những lần cuối năm mình về Việt Nam đi du lịch ở Việt Nam thăm gia đình đó. Có một lần tôi ngủ ở nhà của người dì ở quận Bình Tân, ở thành phố Sài Gòn. Rồi nhà của người dì gần cái quán karaoke. Rồi tới 2 giờ sáng mình cũng còn nghe họ hát karaoke nữa. Giống như là không giờ rồi anh ngủ đi anh. Mà cái bài hát thì kêu mình ngủ, không giờ rồi ta ngủ đi thôi á. Mà mình cứ nghe liên tục là mình khó ngủ lắm, mình ngủ không quen. Hình như là những lần đó mình phải uống thuốc ngủ á. Rồi nếu mà dĩ nhiên cái phòng ngủ của mình có nhiều ánh sáng là cũng làm cho mình khó ngủ. Rồi nhiệt độ mà dao động trên lệch quá nóng hoặc quá lạnh cũng có thể là mình bị khó ngủ. Rồi thí dụ như cái thói quen sử dụng mấy cái thiết bị điện tử giống như những cái màn hình máy vi tính, iPad, iPhone này nọ cũng làm cho mình bị mất ngủ nữa. Rồi dĩ nhiên khi mình du lịch á, nên mình đi qua những cái múi giờ. Cái múi giờ của mình trên lệch nó làm cho cái đồng hồ sinh học của mình bị sai, làm cho mình cũng khó ngủ nữa. Có những yếu tố khác giống như là yếu tố nghề nghiệp. Có những người mà phải đi làm ca đêm, ca ngày, thay đổi ca làm thường xuyên á, nó cũng làm cho xáo trộn cái đồng hồ sinh học của cơ thể mình đó. Rồi những cái áp lực căng thẳng ở trong cuộc sống cũng làm cho mình bị mất ngủ nữa. Rồi có những cái bệnh lý rối loạn giấc ngủ khác cũng làm cho mình bị mất ngủ. Giống như trước đây bác sĩ Dũng Michael Cao có nói về hội chứng ngừng thở lúc ngủ.
Dạ đúng rồi.
Thì hội chứng này cũng làm cho mình bị mất ngủ nữa. Rồi những cái bệnh lý của thân của thân là cái cơ thể vật lý của mình á, bất cứ cái bệnh lý nào á làm cho mình bị khó chịu, nó làm cho mình bị đau, làm mình bị khó thở, làm cho mình phải thức dậy thường xuyên để đi tiểu tiện á. Hoặc là làm cho mình bị trào ngược dạ dày thực quản á, cũng có thể làm cho mình bị mất ngủ. Giống như là thí dụ mình bị suy tim, suy phổi khi mình nằm xuống á, mình bị khó thở. Cho nên có người người phải nằm ở trên hai ba cái gối và họ nâng đầu giường lên khoảng 30 độ thì họ mới dễ thở. Viêm khớp lão hóa này nọ đó có thể nó làm đau khớp vai, khớp gối, khớp đùi này kia, đau đớn nó làm cho mình bị khó ngủ lắm. Rồi có những người giống như bị suy thận, hay là bị những người đàn ông trên 50 tuổi có những người bị tăng sinh cái tuyến tiền liệt á, cho nên buổi tối họ phải thức dậy nhiều lần để đi tiểu, mà mỗi lần họ thức dậy họ lại khó quay trở lại giấc ngủ. Đó là những cái bệnh lý của thân. Rồi những cái bệnh lý của tâm giống như là trầm cảm, lo âu, hội chứng lưỡng cực, tâm thần phân liệt cũng làm cho mình bị mất ngủ nữa. Vậy vậy nhiều khi mất ngủ có thể là một triệu chứng của những bệnh lý tâm thần này, và những bệnh lý tâm thần này cũng có thể làm cho mình bị khó ngủ nữa. Đây là giống như là một cái mối quan hệ đa chiều, một mối quan hệ hai chiều giữa mất ngủ và những bệnh lý này. Rồi những cái yếu tố nguy cơ kế tiếp đó là cái việc mà sử dụng tiêu thụ những chất kích thích giống như là cà phê. Nếu mình uống cà phê nhiều quá cũng làm mình khó ngủ, thuốc lá nhiều quá, bia rượu nhiều quá, hay là sử dụng những cái chất kích thích, những chất gây nghiện cũng làm mình bị mất ngủ nữa. Rồi có một số dược phẩm mà kê toa, hay là những thuốc, một số thuốc dược phẩm mà không cần toa, giống như những cái thuốc mà mình mua ở tiệm thuốc tây dùng để trị cảm cúm á, nó làm cho mình những cái thuốc co mạch á, để cho mình bị bớt nghẹt mũi á, nó cũng làm cho mình bị khó ngủ nữa. Rồi thí dụ như là cái thói quen ngủ của mình xấu á, giống như mình đi ngủ á, mình không có đúng giờ, mình lúc sớm lúc muộn, lúc thì rồi mình thức dậy thì mình khi mình thức dậy mình nằm nướng ở trên giường, hoặc là mình ngủ trưa nhiều quá, hoặc là mình không có thời gian thư giãn trước khi ngủ, mình lo lắng, mình tính toán những cái công việc khi lên giường nằm á, nó cũng làm cho mình bị khó ngủ nữa. Rồi đôi lúc mình ăn nhiều quá, cái bụng mình no quá cũng làm mình bị khó ngủ nữa, Kim Phụng.
Đối với cái bệnh mất ngủ này thì mình có những cái cách thức như thế nào để mình có thể cải thiện được giấc ngủ hay không ạ? Và hoặc là đối với những người mà đã bị mất ngủ rồi thì mình làm thế nào để mình điều trị được, thưa bác sĩ Eric?
Cảm ơn câu hỏi của Kim Phụng. Trong cái vai trò là thầy thuốc gia đình đó, thì chúng tôi thường nhấn mạnh đến cái việc mà phòng bệnh hơn trị bệnh. Nếu mà nói về điều trị mất ngủ á, thì mình có thể chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên là mình điều trị nguyên nhân. Thì mình thấy nguyên nhân nào gây mất ngủ thì mình điều trị cái nguyên nhân đó. Thì nguyên nhân là những cái yếu tố khi nãy mình chia sẻ với quý thính giả đó. Cái phương pháp kế tiếp là mình cố gắng cải thiện giấc ngủ. Thì dĩ nhiên là mình phải có thói quen, một cái lối sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục, thể thao, những cái hoạt động thể chất đó, cũng có thể giúp mình thư giãn và ngủ ngon vào buổi tối nữa. Có một cái mẹo vặt mà mấy chuyên gia khuyên là chúng ta cũng nên làm theo đó, là sau khi thức dậy vào buổi sáng đó, chúng ta nên ra ngoài trời để mình phơi nắng chút xíu. Tại khi mình phơi nắng đó, thì nó giúp cho cái tuyến tùng ở trong não của mình đó, nó hoạt động tốt hơn. Tuyến tùng là cái nơi sản xuất melatonin. Nếu như được buổi sáng được phơi nắng đầy đủ thì buổi tối tuyến tùng sẽ tiết ra nhiều melatonin hơn. Mà melatonin có thể giúp mình chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Rồi mình cũng nên điều chỉnh cái lịch sinh hoạt ngủ nghỉ và cái thói quen ngủ của mình để phục hồi cái đồng hồ sinh học và tái lập nhịp độ sinh học của mình. Giống như là mình phải đi ngủ đúng giờ nè, thức dậy đúng giờ, rồi mình không có nên ngủ trưa quá nhiều. Những cái mẹo vặt là có thể giúp quý đồng hương cải thiện giấc ngủ, ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn. Giống như cái giường ngủ của mình đi, giường ngủ của mình chỉ dùng để ngủ thôi, không có nên dùng cái giường ngủ của mình cho những cái hoạt động khác. Rồi trước khi mình ngủ thì mình, trước khi mình lên giường ngủ mình nên khép lại công việc, quẳng hết lo đi. Lúc mình mới ngủ mình có đọc một cái quyển sách của tác giả là Nguyễn Hiến Lê á. Ông viết một cái quyển sách có cái tựa đề là quẳng cánh lo đi. Trước khi mình lên giường á, mình nên có cái thói quen là khép lại công việc, không có đem những cái chuyện phiền phức này kia lên trên giường ngủ. Khi mình lên giường nằm á, mà mình bị trằn trọc băn khoăn hay là mình thao thức mà trên 20 phút á, mà mình không ngủ được á, thì các chuyên gia khuyên là mình nên bước ra khỏi giường. Mình đừng có tiếp tục nằm ở trên giường nữa, mình bước ra khỏi giường. Rồi mình làm những cái việc thư giãn đơn giản rồi sau đó mình quay lại cái giường ngủ của mình. Rồi buổi sáng sau khi thức dậy mình nên bước ra khỏi giường, không có nên nằm nướng ở trên đó. Rồi dĩ nhiên cái phòng ngủ của mình là phải yên tĩnh, Đừng có ồn ào quá, vì nhiệt độ cũng vừa phải, cũng không có nên quá nóng quá lạnh. Đối với những người mà khó ngủ, đôi lúc đó, mình nên tránh uống cà phê sau 12 giờ trưa, rồi mình cũng nên tránh sử dụng những cái màn hình điện tử trước khi ngủ nữa. Nếu như do cái nhu cầu học tập và làm việc của mình á, mà mình cần phải sử dụng những cái màn hình điện tử này á, thì những cái thiết bị điện tử mới nè, họ có cái chế độ mà đổi ánh sáng ban đêm để cho nó bớt kích thích cái não của mình đó. Rồi mình cũng nên tránh tập thể dục quá mạnh hay là ăn quá nhiều trước khi ngủ. Rồi ngoài ra mình cũng có thể có những cái liệu pháp về tâm lý. Giống như mình không có nên chú tâm quá mức vào giấc ngủ. Mình không có nên có nhiều người họ họ càng lo, họ càng chú tâm, họ càng lo sợ bị mất ngủ, và họ càng lo sợ những cái hậu quả của mất ngủ, thì họ lại càng bị mất ngủ. Rồi mình cũng phải tập thư giãn, tập thả lỏng, tập buông thư, không có nên lo lắng quá mức. Đôi lúc có những cái mẹo giống như là mình ngâm nước ấm ở trong bồn tắm, rồi mình uống một cốc sữa nóng, mình tập thiền, mình tập thở sâu, mình tập yoga, mình đọc những cái sách thư giãn này kia đó. Rồi sau cùng là mình điều trị dùng thuốc để cải thiện giấc ngủ thì có rất là nhiều. Mình xin liệt kê một vài loại mà quý vị có thể đã nghe qua hoặc hoặc là đã sử dụng qua. Có những loại không cần toa, giống như là những cái dược thảo và Lerin đó, để làm cho mình ngủ ngon đó. Rồi có những loại thì mình cần toa, giống như là melatonin. Melatonin là một cái nội tiết tố do tiếng tùng sản xuất khi mình lớn tuổi đó. Thì cái hàm lượng melatonin trong máu giảm xuống, cho nên mình có thể uống melatonin. Rồi những người đi du lịch mà qua nhiều múi giờ á, họ cũng có thể uống melatonin đó. Rồi có những cái thuốc an thần, thuốc ngủ mà thuộc nhóm benzodiazepine đó. Nhưng mà cái nhóm này á, nếu mình uống lâu ngày á, có thể gây nghiện, có thể gây dung nạp thuốc, hoặc là có thể gây lệ thuộc thuốc. Rồi có những loại thuốc antihistamine mà nó gây buồn ngủ á, cũng có thể được sử dụng để giúp mình ngủ ngon nữa. Rồi có những loại thuốc chống trầm cảm nhưng mà có thể làm cho mình ngủ ngon nữa. Những cái thuốc chống trầm cảm, những cái thuốc benzodiazepine, thì đây là những cái thuốc mà mình phải cần tới toa.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Eric rất là nhiều về những cái chia sẻ rất là bổ ích trong chương trình hôm nay, và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Eric trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng, xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.